醉，爱咋地盲跳浪回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề。
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 20 tháng 2 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
tôi khỏe nhưng mà giọng của tôi chắc là không được khỏe lắm.
Vâng, tại vì allergy phải không chú?
Dạ đúng rồi thưa cô. Anh Lê Sương của đài truyền hình vào đã nói với tôi ngay là giọng nói của hôm nay có vẻ khác.
Dạ vâng.
Khác là vì chúng ta đã đón xuân, đón Tết được hơn 2 tuần hay 2 tuần rồi thưa cô Nam Phương. Nghĩ lại cũng vui là vì Việt Nam ta bảo là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Người ta bảo đón xuân, ăn Tết. Có ai thấy xuân đâu mà đón. Chẳng ai thấy Tết. Sao lại ăn? Thôi thì chuyện đón xuân, ăn Tết nó đã qua rồi. Chúng ta dành cho năm tới, năm con gà cổ. Mình sẽ bàn đến chuyện đón xuân, ăn Tết lần nữa thưa cô Nam Phương. Bây giờ thì là mùa, thời khắc chuyển mùa. Từ đông xa sang xuân, nhiệt độ thay đổi đột ngột. Có bài hát được viết là mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ. Cũng là mùa cơ thể tôi bị dị ứng thời tiết và lá hoa với bụi phấn đầy ngõ. Từ cô đêm thì ngộp thở, ngày thì nước mắt tràn trề. Tôi có hỏi cô con gái tôi có thuốc trị không thì cô đã bảo là có. Nhưng Mr. Bố phải kiêng bia rượu, không thức khuya và tránh căng thẳng thần kinh. Những cái điều không thức khuya, tránh căng thẳng thần kinh thì dễ thôi. Nhưng phần kiêng rượu thì hơi khó đấy. Là vì ngay cả đến Đức Cố Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, khi còn sống, ông ngài đã phát biểu như thế này: con người giống như rượu vang, một số trở thành giấm chua, một số khác trở nên cải thiện để toàn thiện với tuổi đời. Có nghĩa là rượu tốt đấy, và tôi đang cố gắng để cải thiện toàn thiện với tuổi đời. Người khách mời của tôi ngày hôm nay, tôi không biết là có bị dị ứng với thời tiết, chắc chắn là có bị dị ứng với chính trị hay không, sẽ tâm tình với tôi về thời tiết cũng như chính trị trong buổi phát thanh của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Từ thành phố Dallas, Texas mà tôi đã giới thiệu, xin gửi lời chào đến, tôi không biết phải danh xưng là cựu chiến binh hay nhà văn Nguyễn Thúy Hạnh. Thưa chị Thúy Hạnh nghe được tôi ạ.
Dạ, xin chào, tôi chỉ là một công dân Việt Nam bình thường thôi ạ.
Tôi không biết là hôm qua
không
chúng
phải
ta
nhà văn ạ.
Chúng ta liên lạc nói chuyện với nhau, chị có giới thiệu chị là một cựu chiến binh, thế thì bây giờ cho tôi gọi chị là cựu chiến binh Thúy Hạnh được không?
Dạ.
Không sao.
Gọi là cựu binh thôi chứ không phải cựu chiến binh ạ.
Binh thì cựu binh thì có lúc nào khi mình đánh nhau thì mình là chiến. Ở ngoài có lẽ là chị chưa đi đánh nhau. Chị biết tôi ngày xưa tôi đã thưa với chị là nhà giáo Phạm Toàn, trưởng nhóm cánh buồm, là người viết sách cho các em học. Ông gọi tôi là giặc mà. Thì chị chưa có đánh nhau với chúng tôi mà có thể ở trong nhà hay là trong nước. Bây giờ chị đã đánh nhau thế này thế kia rồi đấy. Bây giờ hiện tại chị đang ở đâu thưa chị Thúy Hạnh à?
Dạ tôi đang sống ở quận Tây Hồ, Hà Nội ạ.
Tây Hồ có gần Hồ Tây không?
Dạ gần Hồ Tây ạ.
Tôi thích cái bài Hồ Tây tím mờ lắm đấy. Thời tiết á. Thời tiết Hồ Tây thế nào thưa chị Mỹ Hạnh?
Và tôi cũng giống như anh, tôi bị dị ứng với thời tiết cho nên là cũng đang bị đau lưng. Hà Nội mấy hôm nay lạnh.
Dạ, tôi đau thì tôi không có đau đớn gì cả, nhưng mà chỉ có cái mũi nó không cho thở và nước mắt tràn trề. Thời tiết Hà Nội tốt không thưa chị Thúy Hạnh?
Và mấy hôm nọ nắng ấm rồi đột ngột, vài hôm nay thì lại rất lạnh.
Hầu hết có những người ở trên thế giới này, trên toàn cầu này chưa được biết đến Nguyễn Thúy Hạnh là ai. Cũng có những người đã sinh hoạt về dân chủ trong nước cũng như ngoài nước biết Nguyễn Thúy Hạnh là ai. Chị nói một đôi dòng Nguyễn Thúy Hạnh là ai được không?
Tôi cũng chỉ là một người công dân bình thường như những người khác thôi. Nhưng mà đến năm 2011, trước đấy thì tôi vẫn thờ ơ lắm, vẫn rất là thờ ơ với chính trị. Và cũng như những người dân khác đều nghĩ là mọi việc đã có đảng và nhà nước lo. Đến năm 2011 thì tôi, cái vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh thì tôi cùng với mọi người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Lúc đấy tôi cũng chỉ chống Trung Quốc thôi ạ, chứ tôi cũng không biết gì khác và ủng hộ đảng. Sau đấy thì chúng tôi bắt đầu bị bôi nhọ, bị đe dọa, rồi bị câu lưu. Lúc đấy thì tôi mới dần dần tìm hiểu. Và tôi đã phát hiện ra nhiều cái điều sai trái. Và từ đấy trở đi thì tôi bắt đầu tham gia càng chống tàu mạnh mẽ hơn. Nhưng mà và tôi hiểu ra rằng là muốn chống được tàu thì người dân phải có dân chủ, có quyền tham gia vào những cái quyết sách của đất nước liên quan đến chủ quyền thì mới chống được tàu. Vậy nên là tôi lại dính một chút đến đấu tranh dân chủ.
Chị có nói thời gian chị tìm hiểu, tôi nghĩ chắc chị cũng đã tìm hiểu những người Việt Nam ngoài nước như chúng tôi. Có cái điều gì vui về chúng tôi mà chị tìm hiểu hay không? Có điều gì vui về chương trình Từ Cánh Đồng Mây mà chị biết hay không?
Tôi có một điều mà tôi rất cảm động là những cái người Việt ở hải ngoại rất lo lắng quan tâm đến tình hình của đất nước, đặc biệt là chủ quyền. Có thể nói rằng là hơn rất nhiều người ở trong nước đấy. Chính những người đang sống ở Việt Nam hiện nay thì nhiều người lại rất thờ ơ, không quan tâm đến chủ quyền đâu. Và họ đều nghĩ là đấy không phải việc của họ. Nhưng mà người Việt mình ở hải ngoại, không cái quyền của nhân dân trong nước thì họ không được hưởng. Nhưng mà họ lại lo lắng hơn là nhiều người dân hiện nay đang sống ở trong nước. Điều đấy làm tôi rất cảm động.
Người Hoa Kỳ, tôi bây giờ là người Hoa Kỳ, xa xứ lâu quá rồi, hơn 2/3 cuộc đời. Chúng tôi vẫn nói với nhau bên này là không có nơi nào đẹp bằng quê hương mình. Không có gì bạn có thể làm cho một số người hạnh phúc. Nhưng nếu bạn không cẩn thận, có rất nhiều người sẽ làm cho bạn buồn. Cái điều này có đúng với chị Thúy Hạnh không? Có đúng với chị không?
Mẹ cũng gần đúng đấy ạ.
Đúng là chắc rồi.
Tôi nghĩ rằng cái hậu quả của cái việc nhiều người Việt bây giờ thờ ơ với vận mệnh của dân tộc có lẽ là do cái đường lối chính trị của Đảng Cộng sản họ đã biến người dân thành ra như vậy. Còn những người Việt, bản chất của người Việt mình từ 4.000 năm nay là yêu nước nồng nàn và tinh thần tự tôn dân tộc rất cao. Nên là những cái người Việt mà sống ở hải ngoại đã không bị làm hỏng đi, không đậm bị làm cho vô cảm đi bởi những cái đường lối của Đảng Cộng sản. Như hiện nay họ không muốn kích thích lòng yêu nước của người dân. Họ muốn người dân quên đi cái mối lo lắng về chủ quyền. Tôi nghĩ là như vậy. Rất là quý tấm lòng của những người Việt ở xa tổ quốc, luôn đau đáu về vận mệnh của dân tộc.
Chúng tôi cảm ơn chị đã có những cái tâm tình quý mến với đồng bào hải ngoại, những người Việt Nam lưu xứ mọi nơi. Điều chị vừa phát biểu ấy, tôi xin phép được suy nghĩ thêm là chị đã có hơn một nửa thế kỷ đời người sống tại Việt Nam. Chị đã có một thời gian rất là nhiều ngày, nhiều giờ đi du lịch trên toàn cầu qua hệ thống Internet. Từ ngày chủ nghĩa Cộng sản được đưa về Việt Nam bởi một vài người có trí tuệ thấp, thờ ngoại lai, chưa bao giờ chủ nghĩa này làm cho dân tộc Việt Nam hạnh phúc. Nhất là thưa chị, ngày thống nhất đất nước chị còn trẻ thôi. Ngày thống nhất đất nước thanh bình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì ngoài đẩy cả hàng triệu người ra biển tìm tự do? Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì ngoài việc giết hại hàng trăm ngàn người trong các trại tập trung, trại tù mà họ gọi là trại học tập cải tạo? Cái điều suy nghĩ của tôi có phần nào giống như điều suy nghĩ của chị không? Có phần nào giống không?
Ngày xưa thì tôi không biết những chuyện này, tôi chỉ biết là có rất nhiều người Việt đã di tản và đã chết ở trên biển. Tôi cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao người ta lại phải đi khỏi tổ quốc. Và những cái trại tập trung cải tạo, tôi cũng không biết nhiều về những cái chuyện như thế, nhưng mà gần đây thì tôi đã biết, tôi đã hiểu.
Thế chị, mình nói về cái tôi của mình không hay đâu. Nhưng tôi phải nói, tôi phải thưa với chị là ngày tôi đi du học, nhà nước Việt Nam Cộng Hòa cho tôi đi du học ở bên Hoa Kỳ này, tôi có cơ hội để ở lại, không về Việt Nam, không hề với quê hương mình. Lúc đánh nhau hai bên miền Nam Bắc, tôi cũng có phương tiện cơ hội để đi ra khỏi nước, không phải sợ chết, không phải mất mình cho gia đình. Chúng tôi đã không làm vậy mà. Tình cảm của người Việt Nam, đất nước của mình, sao mình bỏ đất nước, bỏ cha mẹ vợ con được? Thưa chị Thúy Hạnh, chúng ta nói chuyện xưa, một phần nào chị hiểu những người Việt Nam lưu xứ cũng như chúng tôi phải tại sao phải bỏ nước ra đi. Và một phần nào chúng tôi cảm ơn chị cũng đã hiểu cái lòng yêu nước canh cánh bên lòng như chị nói của những người Việt Nam lưu xứ như chúng tôi. Bây giờ nói chuyện xuân mới đi, nói chuyện xuân năm nay đi. Xuân năm nay có gì lạ không chị? Xuân năm nay từ đón xuân ăn Tết có gì vui với?
Xuân năm nay có điều rất lạ.
Dạ.
Đấy là vấn đề sau cái hội đảng. Sau đại hội đảng thì có cái chuẩn bị cho cái bầu cử quốc hội. Thì năm nay có một phong trào tự tham gia ứng cử quốc hội. Đông đảo người dân tham gia, nghĩa là số lượng rất nhiều so với những nhiệm kỳ trước. Và điều đấy cho thấy là một cái tín hiệu rất tích cực trong cái nhận thức của người dân. Những cái nhiệm kỳ trước thì cũng có những người tự ứng cử và họ đã bị gây khó dễ bởi chính quyền. Nhưng mà đến nhiệm kỳ này thì không, cái chuyện bị khó dễ đấy thì ai cũng biết. Nhưng mà ngược lại, đến nhiệm kỳ này ấy, thì không những mọi người không sợ mà còn cái số lượng người tham gia ứng cử tăng đột ngột. Điều đấy cho thấy là người dân đã không còn sợ hãi, người dân đã không còn thờ ơ với những cái vấn đề lớn của đất nước, và người dân đã thấy được cái trách nhiệm và cái quyền lợi và cái trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đấy là một cái tín hiệu rất đáng mừng.
Thế chị, chắc chắn tôi sẽ đề cập đến cái việc này. Chắc chắn tôi sẽ đề cập đến cái việc mà chị vừa mới nói, là vì tôi rất là vui là vì chị cũng là một ứng cử viên của việc ra ứng cử vào dân biểu cho Quốc hội năm tới kỳ mười mấy gì đó. Nhưng mà trước khi chúng ta đề cập đến câu chuyện ứng cử, tôi xin phép, tại vì chị có nhắc đến Đại hội Đảng 12 gì đó. Giống như hai con mắt nhưng mà không cùng một cách nhìn. Có thể con mắt của tôi nhìn nó khác với con mắt chị. Chị có cái suy nghĩ gì về cái đại, dù nó đã qua rồi, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cuộc đời của người dân Việt Nam thêm 5 năm nữa, trong đó có Nguyễn Thúy Hạnh. Chị có cái tâm tình gì sau cái Đại hội 12, thưa chị Thúy Hạnh?
Biết là họ sẽ không thay đổi, bởi vì để giữ được cái chế độ này thì họ sẽ không thay đổi. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn cứ có một cái hy vọng nào đấy. Tôi cũng như nhiều bạn bè của tôi vẫn có một hy vọng nào đấy vào một cái sự thay đổi, ít nhất là một cái sự thay đổi bé nhỏ nào đấy ở trong Đại hội Đảng này. Và điều tôi mong mỏi nhất là ông Nguyễn Phú Trọng không ở lại làm Tổng Bí Thư. Nhưng tất cả những điều chúng tôi mong mỏi thì đều ngược lại. Khi mà ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù chúng tôi vẫn đoán là ông ấy sẽ trúng bởi vì ông ấy được Trung Quốc hậu thuẫn, chúng tôi đoán như vậy. Nhưng mà khi ông ấy thực sự ở lại làm Tổng Bí Thư thì chúng tôi vẫn không khỏi thất vọng. Rất thất vọng. Và tôi nhận thấy rằng tình hình đất nước sẽ ngày càng tồi tệ đi mà thôi. Vấn đề chủ quyền sẽ càng bị mong manh, càng bị đe dọa nghiêm trọng. Đấy là điều mà chúng tôi rất buồn, rất thất vọng.
Việt Nam ta có câu, tôi không biết là tôi so sánh có đúng hay không. Việt Nam ta có câu là đánh chó nể chủ nhà. Cách đây khoảng một thời gian mấy tháng, năm trước, năm 2015 vào tháng 7 gì đó, Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc. Và trong thời gian này, Nguyễn Phú Trọng với tư cách là chủ tịch đảng, là đảng trưởng, chứ không phải là một cái chức vụ gì trong chính quyền cả, là đảng trưởng, mời Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam. Nhưng Obama lờ đi. Cách đây 2-3-4 ngày gì đó, có cái đại hội thượng đỉnh Á Châu, Đông Nam Á Châu gì đó tại Hoa Kỳ này. Thì Obama lại chính thức nói với Nguyễn Tấn Dũng là người sắp phải về vườn: tôi sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 5 này. Và cái tháng 5 này, chút nữa chúng tôi sẽ đề cập đến, đó là có ngày bầu cử gì đó, quốc hội gì đó. Nhưng mà nói chuyện Dũng Trọng trước đi. Tại sao Obama không thèm nói chuyện với Trọng mà lại nói chuyện với Dũng là người sắp về vườn? Chị có cái suy nghĩ gì không?
Ông Dũng ít ra thì rất là hành động thế nào, nghĩ ra bằng lời nói thì ông ấy cũng có nói về, có đề cập, cũng từng đề cập đến cái chuyện, cái vấn đề thay đổi. Và ít nhất là về chủ quyền thì ông ấy còn là người đã từng lên tiếng. Còn ông Trọng thì chỉ một mực là bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa và cộng sản thôi. Nên là không, ít nhất là trong những cái gương mặt lãnh đạo ở Việt Nam cho đến thời điểm đấy thì ông Dũng vẫn cho người ta cảm giác là có một chút hy vọng về một sự thay đổi. Còn ông Trọng thì tuyệt đối không. Tôi nghĩ là như vậy.
Chỉ có nhắc nhiều đến cái tâm tình của chị với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu bây giờ là ông Trọng là người theo tàu, thờ tàu. Hình như Nguyễn Phú Trọng.
Dạ.
Hình như Nguyễn Phú Trọng.
Tất cả những lời nói và hành động của ông ấy đều toát lên như vậy mà. Không có ai vu khống cho ông ấy cả. Tự ông ấy đã thể hiện ra như vậy rồi ạ.
Nguyễn Phú Trọng mới cử một viên chức. Đối với nhiều người trong nước cùng quê hương Nam Định với tôi, Nói thằng này là thằng làm nhục quê Nam Định. Tôi muốn nói đến tên thành ủy cái gì đó, bí thư gì đó. Hắn mới vào nhận chức ở trong thành phố xác người. Cùng họ, cùng tổ của hắn. Tên hắn là Đinh La Thăng. Và chính hắn là người đã ra lệnh để phá cái buổi biểu tình tưởng nhớ những người con dân Việt Nam chết cho quê hương trong trận biên giới ngày 17 tháng 2 năm 79. Có làm chị buồn không? Có làm thấy chị tủi không?
Buồn lắm ạ.
Tôi nhìn những tấm hình chị chị xuống đường thấy quý mến lắm. Chúng ta có cái duyên khởi ngày hôm nay chúng ta mới nói chuyện. Tôi được biết chị chắc là chị không biết tôi đâu, mà chị có phần nào chị cũng nghe về cái chương trình Từ Cánh Đồng Mây này vậy. Nhưng tôi phải đợi đến ngày hôm nay là cái ngày mà chị nói đầu mùa xuân nó có một cái tin đặc biệt cho người trong nước. Tôi xin phép tôi thưa với chị định nghĩa như thế này. Ngày xưa tại miền Nam chủ nghĩa cộng sản không gây hại vì nó bị cấm. Nhưng nó bị cấm vì nó gây hại. Bầu cử tự do dân chủ không có hại vì nó bị cấm. Bầu cử tự do dân chủ bị cấm vì nó có hại cho Đảng Cộng sản. Nếu nó biết nó có hại cho Đảng Cộng sản, tại sao nó mở một con đường nhỏ cho chị cũng như bao nhiêu người khác bắt đầu tiến ra ngoài với ánh sáng mặt trời, tiến ra ngoài với ánh sáng dân chủ, thưa chị Thúy Hạnh?
Thực ra là trong hiến pháp, trong luật có quy định là người dân có quyền ứng cử độc lập. Nó vẫn có như vậy. Chứ không phải là bây giờ người ta mới mở ra cho. Nhưng mà nhiều người dân đã không nhận thức được cái quyền lợi của mình nên là họ không ứng cử. Đồng thời là họ biết là có ứng cử cũng không được bởi vì họ Đảng Cộng sản chỉ đưa cái điều lệ đấy ra để giống như là một cái vật trang trí, là họ có dân chủ và họ sẽ tìm mọi cách để người ứng cử không trúng cử được. Bởi vậy cho nên là người dân cũng trở nên thờ ơ, không quan tâm đến chuyện ứng cử. Nhưng đến bây giờ thì chúng tôi nghĩ là đến lúc phải nắm lấy cái quyền lợi đấy của mình. Dù chúng tôi có không trúng cử thì đấy cũng là một cái cuộc tập dượt. Tôi thấy việc này rất là cần thiết.
Đã có khi nào chị là đảng viên Đảng Cộng sản chưa? Đã có khi nào chưa?
Chưa ạ.
Những người ra tự ứng cử như chị, như tiến sĩ Nguyễn Quang A, như nhà báo Nguyễn Tường Thụy, là những người nằm trong chăn Cộng sản, biết nó co rật, biết nó quỷ quyệt. Biết nó quỷ quyệt. Mà mình vẫn ra, mình vẫn làm, mình ra đối đầu với nó. Có phải là mình dại không? Hay là mình khôn?
Cũng có nhiều người chế giễu chúng tôi. Và chúng tôi dại. Nhưng nếu cái dại đấy mà để có ích cho xã hội thì chúng tôi sẵn sàng xin được dại mãi ạ.
Tôi cảm ơn câu trả lời của chị. Câu trả lời hay lắm. Để ra ứng cử chị phải có những cái điều kiện gì? Chị không phải là người trong đảng.
Nhưng mà trong theo luật thì không, tất nhiên cái luật đấy cũng chỉ như tôi đã nói là chỉ để trang trí thôi, nhưng theo luật thì không bắt buộc phải người trong đảng. Vậy thì chúng tôi có quyền được ứng cử mà. Nếu như chúng tôi không trúng cử thì đấy cũng là một cơ hội để chúng tôi nói lên cái sự thật là có thực sự có bầu cử dân chủ hay không ở Việt Nam.
Cái điều đó tốt đấy chị. Tôi xin lỗi chị nói.
Nếu như thắng lợi, nếu thành công được thì chúng tôi sẽ nói lên cái tiếng nói của người dân thật sự trước Quốc hội. Có nghĩa là chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của người dân và đưa đến với Quốc hội. Nhưng nếu như không trúng cử thì tôi cho rằng đấy cũng là một sự thắng lợi của chúng tôi. Vì chúng tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi, chúng tôi đã thể hiện cái quyền và nghĩa vụ của mình, và chúng tôi có cái cơ hội để tố cáo những cái việc mà họ nói một đằng làm một nẻo ấy, là lúc đấy là chúng tôi lúc đấy mới có chứng cứ cụ thể để nói lên chứ. Và đồng thời là cái việc mà chúng tôi ứng cử đây cũng là một cái cách để cho cùng với những cái người đông đảo, những người dân vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Tôi rất mừng là rất nhiều bạn bè của tôi ở ngoài phong trào đấu tranh dân chủ cũng ủng hộ tôi. Điều đấy tôi thấy là họ đã bắt đầu hiểu được, ý thức được cái trách nhiệm của mình, và họ cũng đã bắt đầu không còn sợ hãi nữa rồi. Tôi thấy rất là mừng về chuyện đấy ạ.
Có cái điều gì liên hệ giữa điều 4 hiến pháp và việc Đảng Cộng sản cho tự ứng cử hay không? Có điều gì liên hệ không? Chị có suy nghĩ gì không?
Tôi nghĩ cái việc tự ứng cử và điều 4 hiến pháp là hai điều hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Thế nhưng mà như tôi đã nói rồi đấy, đấy là một cái tự ứng cử, đấy là một cái vật trang trí của Đảng Cộng sản đối với thế giới là họ vẫn đang có dân chủ. Đúng ra nó là một cái sự mâu thuẫn đấy.
Chỉ nói như có thể là những cái điều làm cho chúng ta hưng phấn lên tinh thần, và chắc chắn cái điều chị nói ấy, tôi xác nhận đúng, mình đã học, mình đã biết đó là không thành công cũng thành nhân mà. Mà chị là nhân, chị là người rồi.
Vâng ạ, tôi thì không nghĩ là không thành công thì chúng tôi sẽ vẫn trở nên nổi tiếng. Chúng tôi không nghĩ đến chuyện đấy. Bởi vì chúng tôi còn xác định là sẽ bị bôi nhọ nặng nề đấy. Trước khi tự ứng cử tôi cũng phân vân lắm. Tôi nghĩ, tôi còn nói đùa là thôi tôi thà đi tù còn hơn là ra ứng cử quốc hội. Thế nhưng mà sau đấy thì tôi đã vượt qua được cái do dự đấy và tôi ứng cử. Và từ khi tuyên bố ứng cử tôi vẫn còn run sợ đấy. Sợ không phải là sợ bị trả thù đâu mà tôi rất là ngại bị bôi nhọ. Thế nhưng mà cho đến bây giờ tôi nghĩ là tôi mới đưa ra cái lời tuyên bố này được chưa được 10 ngày mà tôi đã thay đổi vượt bậc rồi đấy ạ. Từ cái chuyện phân vân và lo sợ thì bây giờ tôi đã không có lo sợ nào nữa. Tôi đã thật sự thắng được bản thân mình rồi. Nên tôi nghĩ là cuộc ứng cử của chúng tôi là không những có thể nó sẽ góp phần nào đấy cho xã hội mà nó đã giúp chính bản thân chúng tôi đây. Tôi thấy mình đang rất có lợi đấy ạ. Và đây là những người bạn xung quanh tôi cũng thấy cái việc tôi ứng cử không có gì là lắm nữa. Họ bắt đầu làm quen với một cái xã hội dân sự. Tôi thấy dù thế nào thì cái việc ứng cử của chúng tôi cũng là sự thành công anh ạ.
Vàng không sợ lửa thưa chị. Chị nói một phần nào chị sợ bị bôi nhọ. Tôi xin phép chị trước.
Đúng là không sợ đi tù mà sợ bị bôi nhọ, nhưng mà tôi sợ nó rồi, bởi vì chúng tôi có làm điều gì sai trái đâu. Nếu mà những người đấy bôi nhọ chúng tôi thì chúng tôi sẽ tố cáo họ đấy.
Tôi
sợ chúng tôi sẽ vạch mặt họ để cho mọi người đều thấy rằng chúng tôi đã bị bôi nhọ như thế. Nên là tôi, cho đến bây giờ thì tôi đã nghĩ là chắc chắn là nhiệm kỳ này sẽ không có cái màn bôi nhọ nữa.
Đừng quá
tự... Bởi vì nó có vẻ cũ rồi.
Có quá...
Tôi nghĩ là họ sẽ dùng biện pháp khác ạ.
Bây giờ tôi chỉ nói chuyện với chị, tôi nói chuyện với chị cho nó vui thôi nhá. Chị nói chuyện bôi nhọ nhá.
Dạ vâng.
Tôi xin phép chị trước nhá.
Vâng.
Chị chưa có giật chồng ăn cướp, giật chồng của ai bao giờ đâu.
Vâng.
Có kẻ vợ nó mới chết mà nó đã giật bồ của con nó. Có kẻ đã bị kỹ sư Lê Anh Hùng lên tiếng tố cáo với toàn thể người dân Việt Nam trong nước, tất cả các cơ quan, là Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải đã hiếp dâm, buôn lậu thuốc phiện và giết người Những cái chuyện đó có phải là bôi nhọ không? Đó là chuyện sự thật. Đó là chuyện sự thật. Chắc chắn cái điều chị nói ấy, và chúng tôi cảm kích lắm, là vì thực sự là vượt qua được cái sự sợ hãi, là cái điều, là cái mốc mà tôi nghĩ là bây giờ người Việt Nam bắt đầu tiến ra con đường mới rồi. Tiến ra con đường mới rồi. Việt Nam chúng ta, trong đó có tôi, có chị ở trong nước. Chúng ta, mình đừng nói chữ thua đi, nhưng mà mình so sánh thì mình phải có sự hơn thua. Nếu mà nói với so sánh với Miến Điện, thì chúng ta thua Miến Điện vì Miến Điện đấu tranh dân chủ có quần chúng. Việt Nam chúng ta không có quần chúng. Có, nhưng mà bị chúng nó bóp, chúng nó kẹp, chúng nó làm cho sợ. Chưa thoát ra được khỏi sợ hãi. Có một người bạn...
sợ hãi và vô cảm.
Vô cảm.
Đấy là một thực tế đáng buồn. Có những người vô cảm, nhưng cũng có những người vẫn tin là đảng rất sáng suốt và đảng có những quyết định đúng đắn.
Sáng suốt đếm tiền. Sáng suốt tham nhũng. Sáng suốt gửi tiền qua Hoa Kỳ này cũng như các nước khác cả hàng tỷ đô la. Tôi có một người bạn nhà văn cùng quê Nam Định với tôi. Anh ấy nói là, tôi xin phép chị trước nhé, Nguyên Văn nhé. Mẹ nó bóp dái con tôi ông ạ. Đánh bố không được, nó đánh con. Có làm cho chị sợ cái điều đó không? Tôi thứ nhất, thứ hai nữa là bây giờ thế này, để trước khi chị trả lời ấy, tôi chúc mừng cho chị. Chị sắp có đám cưới, chị sắp có con dâu mới phải không? Sắp có con dâu. Tôi chúc mừng cho chị và gia đình.
Cảm ơn anh ạ.
Tôi xin phép hỏi về chuyện gia đình một chút xíu. Khi mà chuyện chị ra, chị ứng cử, chị làm những cái việc như này, chị nói chị sợ vì thế này thế kia, Đức Phu Quân của chị có đồng ý không? Ông ấy có sợ không?
Dạ, tôi hiện nay đang độc thân ạ.
Dạ, thế thì lại càng dễ nữa. Khỏi phải sợ ai lo lắng cho mình. Nói về bầu cử thì giờ đến tháng 5, chị có phải giống như Hoa Kỳ này, chúng tôi chỉ có được phép đi tranh cử chỗ này chỗ kia, chỉ có được phép hội họp gặp những người này người khác hay không? Tại vì có một người bạn rất là
chắc là chúng tôi cũng sẽ làm một số cái hoạt động theo đúng pháp luật về quyền lợi của mình, quyền lợi của người ứng cử, chúng tôi sẽ tiến hành đấy. Tất nhiên là theo đúng luật của họ thôi.
Tôi không biết là thế nào là luật của họ. Chị biết một người bạn trẻ ở trong Hà Nội chị, mà chị cũng nghe và cũng rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông ấy về dưới Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó, nói chuyện cho người dân hiểu thế nào là quyền lợi, thế nào là dân quyền, thế nào là dân chủ. Nó đánh. Rồi luật sư Nguyễn Văn Đài là lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây với chúng tôi ngày 12 và ngày 14 đó. Nó bóp, nó cổ, nó đưa vào trong nhà kho. Tôi không dọa chị đâu, nhưng mà đấy là những cái điều mà chị nói là theo luật lệ của người ta đấy. Luật lệ của người ta đó mà.
Vâng. Chúng tôi cũng lường trước những chuyện đấy. Và chấp nhận. Bởi vì nếu sợ thì chả làm được cái gì.
Một con én không là mùa xuân, mà nếu không có một con én nó không có mùa xuân, phải không chị?
Vâng.
Chúng tôi rất là quý mến cái tâm tình của chị, và nhất là cái việc mà chị đã chính thức đưa đơn vào để tự ứng cử. Và trong cái chương trình hành động ứng cử của mình ấy, chị có đưa ra những cái điều khoản để cho những người dân chỗ nào đó, khu nào đó bầu cho chị biết. Chị có thể nói qua về cái chương trình hành động khi chúng cử dân biểu vào Quốc hội khóa 14 được không?
Thực ra để phát triển xã hội và bảo vệ đất nước, bảo vệ quyền lợi của người dân thì có rất nhiều những điều bức xúc, có rất nhiều những vấn đề cần phải làm. Nhưng mà trong phạm vi khả năng của mình thì tôi có vấn đề mà tôi bức xúc nhất, là cũng vì nó mà tôi tham gia phong trào đấu tranh này. Đấy là vấn đề bảo vệ chủ quyền. Tôi muốn tập trung nhất vào việc đó. Bảo vệ chủ quyền thì Thì tôi trước tiên, nếu như là trúng cử đại biểu Quốc hội, trước tiên là tôi muốn xúc tiến việc yêu cầu chính phủ là phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề Hoàng Sa, bởi vì thời hạn chỉ còn 8 năm nữa. Theo luật pháp, luật quốc tế thì chỉ còn 8 năm nữa là hết hạn kiện đòi Hoàng Sa. Nên là đấy là vấn đề mà tôi quan tâm nhất trong trong vấn đề chủ quyền. Và vấn đề để đòi được, để bảo vệ được chủ quyền ấy, cái điều tôi quan tâm nhất trước tiên phải làm đấy là kiện Trung Quốc ra Hoàng Sa. Bởi vì thứ hai là mọi vấn đề đàm phán là phải xong, là bỏ cái ý chí song phương mà Trung Quốc ép chúng ta đi, mà phải sử dụng diễn đàn học thuật kinh tế đa phương để tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia, các vùng lãnh thổ. Cái thứ ba là phải cho được người dân biết, trên toàn đất nước biết được trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với cái lãnh thổ, vấn đề lãnh thổ, và người dân phải được quyền đóng góp cụ thể vào cái việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và những cái quyết sách khác liên quan đến chủ quyền. Và trong đấy là có cái luật, chính phủ đã nợ người dân cái luật biểu tình mấy chục năm rồi. Tôi muốn xúc tiến để chính phủ phải ra được cái luật biểu tình để người dân được bày tỏ cái tình cảm và nguyện vọng của mình trước cái vấn đề, các vấn đề của chính trị, các vấn đề chính trị và xã hội quan trọng. Điều nữa là phải công khai hóa vấn đề chủ quyền để mỗi người dân hiểu rõ thực trạng và tình hình chủ quyền của Việt Nam trên biển và trên đất liền bị xâm phạm như thế nào. Hiện nay là nhà nước cứ giấu giấu diêm diếm, cái gì cũng không nói thật, bưng bít thông tin. Nên là người dân, nhiều người bây giờ vẫn không hề biết là chủ quyền của mình đang bị đe dọa như thế nào đâu. Và cũng đồng thời là phải có cái biện pháp bảo vệ cho người dân bám biển, những cái người ngư dân. Họ là những cái người mà gọi là chứng minh cái chủ quyền của Việt Nam ở trên những cái vùng biển đấy. Những cái người dân đấy phải được có những cái chế độ như là những người chiến sĩ ở ngoài mặt trận. Chứ hiện nay là ngư dân ra biển rất là nhiều rủi ro. Vấn đề nữa là phải phi nhân hóa, nghĩa là xóa bỏ cái việc cấm kỵ khi nhắc đến vấn đề chủ quyền. Báo chí ở Việt Nam luôn bị nhắc, phải gọi khi mà tàu của Việt Nam mình bị tàu Trung Quốc xâm phạm thì gọi đấy là tàu lạ, người lạ, không dám nói là tàu Trung Quốc. Cái điều đấy là khiến chúng tôi, những người đi đấu tranh như chúng tôi này, rất là bức xúc. Và nhiều người nhân dân nói chung đều bức xúc về cái việc không dám gọi thẳng là tàu Trung Quốc, phải là gọi là tàu lạ. Rồi là cái cuộc chiến tranh chống Trung Quốc năm 1979, rồi là cái thảm sát ở đảo Gạc Ma và cái việc mất hoặc những vấn đề đấy phải đưa vào chương trình sách giáo khoa để cho học sinh học. Và phải tổ chức công khai kỷ niệm những cái sự kiện đấy và tri ân những cái anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giữ gìn biển đảo và biên cương. Và đồng thời là còn một vấn đề bức xúc nhất liên quan đến Trung Quốc, đấy là Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc về kinh tế, về chính trị, về mọi thứ. Thì tôi, nếu mà được trúng cử vào đại biểu Quốc hội, tôi rất muốn là đề nghị Quốc hội đẩy mạnh cái lộ trình thoát ra khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Hiện nay là hầu hết các nhà thầu ở những công trình trọng điểm đều là nhà thầu Trung Quốc. Họ không những chất lượng công trình họ làm kém, họ còn làm giảm, gọi là chậm tiến độ của tất cả những cái công trình đấy. Điều đấy làm cho chậm đi cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, nó ảnh hưởng sâu sắc đến cái sự phát triển của nền kinh tế. Và một vấn đề nữa là vấn đề lao động thủ công Trung Quốc. hiện nay tràn ngập ở Việt Nam, trong khi người công nhân Việt Nam mình không có việc làm, phải đi ra nước ngoài làm thuê, thì lao động Trung Quốc lại tràn ngập ở Việt Nam, không những lấy đi cái công ăn việc làm của con em mình, Việt Nam mình, mà họ còn làm gây mất ổn định về chính trị, về an ninh. Ví dụ như là có những khu phố tàu, có những làng tàu xuất hiện rất nhiều ở Việt Nam hiện nay. Vấn đề đấy cần phải được giải quyết. Rồi là vấn đề nữa là hàng tiêu dùng chất lượng thấp của Trung Quốc cũng tràn ngập ở Việt Nam. Việt Nam mình đã thành một cái thị trường tiêu thụ hàng phế phẩm của Trung Quốc, đặc biệt là cái thực phẩm độc hại, hóa chất làm thực phẩm độc hại xuất hiện bây giờ tràn ngập ở Việt Nam. Nó hủy hoại đi sức khỏe và tính mạng của người dân Việt Nam từng ngày. Đấy là những cái điều mà tôi rất cổ mong được, nếu như được là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ xúc tiến những cái vấn đề đó. Bên cạnh đấy, tôi còn ngoài ra vấn đề thứ hai mà tôi quan tâm, đấy là quyền lợi của người phụ nữ. Tại Việt Nam thì vấn đề bình đẳng giới chưa được xem trọng. Cái bạo hành gia đình vẫn còn rất là phổ biến, mà khi mà những cái người phụ nữ mà bị chồng đánh ấy, thì mới là dừng lại ở mức độ tổ dân phố đến hòa giải, chứ chưa có một cái luật pháp nghiêm ngặt để xử phạt những cái người chồng mà bạo hành vợ. Và đồng thời là nhiều người phụ nữ cũng phải chấp nhận phó thác cuộc đời cho những cái rủi ro lấy chồng ngoại qua những cái trung tâm môi giới phi pháp ấy. Nhiều người phụ nữ lấy phải những cái người chồng thần kinh, rồi bị chồng giết ở nước ngoài, rồi có những cái người phụ nữ thì đã phải tự vẫn bỏ xác ở nước ngoài, rồi nhiều người thì ra nước ngoài hành nghề mại dâm. Nên là tôi, nếu như được trúng cử thì tôi vẫn ấp ủ là tôi sẽ đề nghị Quốc hội ra những cái điều luật nghiêm chặn, ngăn chặn nghiêm khắc cái nạn bạo hành trong gia đình và ngoài xã hội mà phụ nữ là nạn nhân, xử lý triệt để các tổ chức buôn bán môi giới phụ nữ và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người phụ nữ, lập các trung tâm tư vấn pháp lý đầy đủ cho những người phụ nữ mà có ý định lấy chồng ngoại. Đấy là những cái vấn đề mà tôi quan tâm. Còn rất nhiều những cái vấn đề nổi cộm khác, nhưng mà tôi rất là muốn tập trung đến những cái vấn đề mà tôi vừa nói. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề bảo vệ chủ quyền. Đấy là điều mà tôi đau đáu đêm ngày. Mà cũng vì thế mà tôi tham gia phong trào đấu tranh dân chủ này.
Thế chị ở Hoa Kỳ hay nơi chị ở cũng như vậy thôi. Nếu người dân có trách nhiệm được với cộng đồng, với xã hội, thì mới làm cho quốc gia thăng tiến hơn và một ngày một vững mạnh hơn. Những cái điều mà chị, để giải quyết những điều mà chị vừa mới lo lắng. Chị nói với tôi là 45 phút, 50 phút dài quá, anh Minh nói gì bây giờ. Thế mà chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi đấy. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, tôi dành lại cho chị như thường lệ trong chương trình của tôi một đôi phút nữa. Chị có điều gì, 1-2 phút nữa, chị có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu, tâm tình với những người công an mạng, họ đang thâu băng lại cái buổi nói chuyện của chúng ta đấy. Mà chắc chắn tôi cũng sẽ gửi về cho họ, chỉ biết cái danh sách của tôi trong nước của họ, tôi gửi về nhiều lắm, chả cần phải thâu băng làm cái gì. Tôi dành lại cho chị 1-2 phút nữa, thưa chị Nguyễn Thúy Hạnh.
Tôi muốn nói rằng tôi đã rất là cảm kích trước tấm lòng yêu tổ quốc của những người Việt mình sống ở nước ngoài, cảm kích, và tôi mong rằng luôn nhận được cái tình cảm ủng hộ của đồng bào ta đối với chúng tôi, đối với tổ quốc nói chung và đối với những cái người mà đang lên tiếng mà bị chính quyền cho là đôi khi chúng tôi bị quy là phản động. Còn nói chung, gọi chung là những người bất đồng chính kiến như chúng tôi, thì tôi mong nhận được cái sự ủng hộ và cảm thông chia sẻ của đồng bào mình Và tôi cũng mong là những cái tổ chức hoặc là những cái cơ quan truyền thông, những cái tổ chức cơ quan truyền thông của đồng bào mình ở hải ngoại là làm việc quan tâm hơn đến cái những cái vấn đề nổi cộm ở trong đất nước hiện nay, để đưa những cái thông tin đấy ra cho đông đảo quần chúng đồng bào ở hải ngoại được biết đến và quan tâm hơn đến những cái vấn đề của đất nước ạ.
Điều gì suy nghĩ đấy chắc chắn đã đang được thực hiện rồi. Chương trình từ cánh đồng mây chị đang nói chuyện với chúng tôi đang được phát thanh trực tiếp đi toàn cầu, truyền âm truyền hình đi toàn cầu. Thưa chị Thúy Hạnh, Xuân Bính Thân đã qua được 2 tuần nhưng còn bao nhiêu triệu người nghèo đói, không nhà cửa, bị cướp tài sản, đất đai, mồ mả cha ông. Biết bao nhiêu người bệnh tật không có chỗ nằm trong nhà thương. Biết bao nhiêu tù nhân lương tâm phải chịu cảnh tù đầy vì đấu tranh dân chủ, vì chống lại giặc ngoại xâm tàu. Đời những người Việt Nam khốn cùng tù đầy này chỉ có một hiện tại là khốn nạn, một tương lai mù mịt coi như không có. Tất cả những bất hạnh của họ là do lỗi của Đảng Cộng sản cầm quyền, trách nhiệm của những kẻ đã từng nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó thằng nói câu này, tôi biết nó, đồng bào miền Bắc biết nó. Ôi độc lập tự do xưa cũng vì hai thứ quý đó, đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó. Nhưng vậy mà như chị nói, hôm nay đảng đại hội đảng 12 vẫn còn nhiều kẻ mơ hồ nghe nó. Ngày hôm qua nó sử dụng quần chúng đánh Mỹ cứu nước, ngày hôm nay nó triệt hạ quần chúng đánh dân chống đảng, cứu đảng. Người dân chịu bất hạnh để chúng hưởng quyền cao chức trọng. Vậy chúng ta mai mốt nếu chị có đắc cử vào dân biểu, chúng ta phải lên tiếng buộc những kẻ cầm quyền phải có trách nhiệm và liên quan, liên đới đến những người dân khốn khổ tại Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị Nguyễn Thúy Hạnh đã thức khuya, mặc dù ngày hôm nay có rất nhiều việc phải làm để lo cho đám cưới con của mình. Chúng tôi chúc chị và hai họ một bữa tiệc cưới thật là đẹp và các cháu thật hạnh phúc. Chúng tôi cũng chúc chị một mùa xuân thật đặc biệt, và điều quan trọng nhất là chúng tôi chúc chị thành công và đắc cử trong việc bầu vào khóa Quốc hội khóa 14 sắp tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đại sứ quán Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy và những người thân mến đã giúp chương trình này được phổ biến đến khắp mọi nơi. Chờ lấy đường gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh Nguyễn Thúy Hạnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Nguyễn Thúy Hạnh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Golden, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Golden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.